Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 185. Giê-xu tại cánh đồng của các người Ga-li-lê cùng với các tông đồ anh họ của người.
Giu-đa và Gia-cô-bê hãy đi với thầy.
Hai người con ông An-phê không đợi nói lần thứ hai. Họ đứng dậy ngay và cùng với Giê-xu ra khỏi căn nhà ở ngoại ô phía nam Giê-ru-sa-lem, nơi họ được tiếp đón bữa nay.
Chúng ta đi đâu Giê-xu?
Gia-cô-bê hỏi.
Đi chào các người Ga-li-lê ở trên núi Ô-liu.
Họ đi một lúc về phía Giê-ru-sa-lem, men theo các ngọn đồi nhỏ, nơi có những căn nhà nằm giữa đám cây xanh, chắc chắn là nhà của các chủ đất. Họ băng qua con đường dẫn về Bethany và Jericho ở lui về phía nam và sẽ kết thúc ở giữa Thô-bét và Siloan. Họ lượn qua phía sau một ngọn đồi khác đã bắt đầu dựa vào núi Ô-liu. Họ băng qua một con đường khác dẫn thẳng từ núi Ô-liu về Bethany, và bởi một con đường nhỏ thứ hai băng qua giữa các cây ô liu. Họ đi lên trại của các người Ga-li-lê, nơi chỉ còn lại một ít lều, và còn lại những thứ như các kỷ niệm của đám đông. Các cành cây đã héo, quăng trên đất, chỗ còn lại của các lò lửa thô sơ, nơi đã được đốt bằng cỏ với tro tàn, củi cháy dở. Các đồ cũ, những thứ luôn luôn còcòn lại của các cuộc cắm trại. Mùa lạnh và mưa sớm đã dục ngã các người hành hương lên đường. Các đoàn xe của phụ nữ và trẻ em ngay lúc này cũng đang sắp sửa lên đường. Đàn ông, nhất là những người khỏe mạnh, thì ở lại để kết thúc kỳ lễ. Những người Ga-li-lê tin vào Chúa có lẽ đã được vài môn đệ loan báo, vì tôi nhìn thấy họ tất cả và thuộc về hết mọi làng mà tôi quen biết nhất. Nazareth với hai môn đệ An-phê, Sarah, người mà Giê-xu đã tha thứ sau cái chết của mẹ ông, và một người khác. Nhưng tôi không thấy Giu-se và Simon An-phê. Đổi lại, những người khác thì không vắng. Trong đám đó có ông trưởng giáo đường, rõ ràng là rất lúng túng để chào người một cách kính trọng. Sau khi đã làm trở ngại biết bao cho người, nhưng ông gỡ rối bằng cách nói rằng các người bà con của Giê-xu trọ tại nhà người bạn mà thầy biết. Vì các đứa trẻ không chịu được gió đêm, còn Cana thì hiện diện với ông chồng của Susan, ba của ông và mấy người khác. Cũng thế, Na-im với người sống lại của họ và những người khác. Bethlehem thuộc Ga-li-lê với nhiều dân thành và các thành phố ở phía Tây Hồ với dân chúng của nó.
Bình an cho các con, bình an cho các con.
Giê-xu nói để chào khi người đi qua ở giữa họ, vuốt ve các trẻ em còn hiện diện, các bạn nhỏ xứ Ga-li-lê của người. Người nghe Gia-rô, ông nói với người rằng ông tiếc biết bao vì đã không ở đó lần trước. Giê-xu hỏi han để biết thêm bà quá người Afeka đã đến cư ngụ tại Capernaum chưa, và bà có nhận đứa trẻ mồ côi ở Giê-xu-ca-la không.
Chưa thầy, con không biết, có lẽ vì con đã đi khỏi.
Gia-rô nói,
có một người đàn bà tới, và bà cho các trẻ con biết bao mật ong và búp bê, và bà cho chúng con bánh tráng nướng. tất cả các trẻ em đã quen đến với thầy vì chúng cứ đến đó để ăn. Buổi sau cùng, bà đã cho chúng con coi một đứa trẻ còn rất bé. Bà đã mua hai con dê đẻ có sữa. Bà nói với chúng con rằng, đó là đứa trẻ của trời và của Chúa. Bà không thể đi dự lễ như bà muốn, vì bà không thể mang theo với bà một đứa trẻ còn quá nhỏ như vậy. Và bà đã xin chúng con nói với thầy rằng, bà sẽ yêu nó cách chính đáng, và bà chúc tụng thầy.
Các trẻ nhỏ của Capernaum líu lo chung quanh Giê-xu. Tất cả đều hãnh diện vì biết được điều mà ông trưởng giáo đường không biết. Và chính chúng nó là các đại sứ của vị thầy tốt. Người chú ý nghe chúng nó cũng như nghe các người lớn. Người trả lời:
và các con cũng hãy nói với bà rằng thầy chúc phúc cho bà. Và bà hãy yêu các trẻ cho thầy. Và các con hãy yêu bà nhiều, đừng lạm dụng lòng tốt của bà, đừng yêu bà chỉ vì mật ong và bánh tráng, nhưng vì bà tốt, tốt đến nỗi đã hiểu rằng kẻ yêu một đứa trẻ vì danh thầy thì làm cho thầy vui sướng. Và tất cả lớn cũng như nhỏ, hãy bắt chước bà bằng cách nghĩ rằng kẻ đón nhận một đứa trẻ vì danh thầy thì chỗ của họ đã được ghi dấu trên trời, bởi vì tình thương sẽ luôn luôn được thưởng. Dù chỉ cho một chén nước vì danh thầy, nhưng tình thương người ta dành cho các trẻ nhỏ khi cứu chúng khỏi đói, khát, lạnh và nhất là khỏi sự đồi trụy của thế giới sẽ được thưởng vô tận. Thầy đến để chúc phúc cho các con trước khi các con lên đường. Các con sẽ mang phúc lành của thầy về cho vợ con và nhà cửa của các con.
Nhưng thầy không trở lại nhà chúng con nữa sao?
Thầy sẽ trở lại, nhưng không phải bây giờ. Sau lễ vượt qua.
Ôi, nếu lâu như vậy, chắc chắn thầy sẽ quên lời hứa của thầy.
Đừng sợ, mặt trời sẽ ngừng chiếu trước khi Giê-xu quên những kẻ hy vọng vào người.
Thời gian sẽ quá dài.
Và buồn.
Nếu chúng con bệnh.
Nếu chúng con có những nỗi khổ.
Nếu cái chết đến nhà chúng con.
Ai sẽ cứu giúp chúng con?
Nhiều người thuộc nhiều nơi khác nhau nói.
Thiên Chúa, người ở với các con. Nếu các con ở lại trong thầy bằng ý muốn của các con.
Và chúng con mới tin ở thầy đây. Chúng con thú nhận điều đó. Vậy là chúng con không được củng cố. Nhưng bây giờ, từ lúc chúng con thấy thầy làm các phép lạ và thầy nói ở trên đền thờ, ôi, chúng con tin thầy.
Và thầy được niềm vui lớn vì thấy các người đồng hương ở trên đường cứu rỗi, đó là ước mong nồng nàn nhất của thầy.
Thầy yêu chúng con biết bao, nhưng trong thời gian quá lâu, chúng con đã xúc phạm đến thầy, và chúng con đã chế nhạo thầy.
Đó là quá khứ, nó không còn nữa, hãy trông thành trong tương lai. Và thực vậy, thầy bảo các con rằng, dưới đất cũng như trên trời, quá khứ của các con đã được xóa bỏ.
Thầy ở lại với chúng con không? Chúng con sẽ chia sẻ bánh như bao lần ở Nazareth. Khi tất cả chúng ta đều giống nhau trong ngày Sa-bát, chúng ta nghỉ ngơi trong vườn ô liu, hoặc khi thầy còn là một Giê-xu thông thường, thầy đã đến với chúng con, và như khi chúng ta ở Jerusalem trong các dịp lễ.
Có một sự hối hận và nỗi tiếc. Quá khứ trong giọng nói của người Nazareth bây giờ đã tin.
Thầy muốn đi gặp Giuse và Simon, nhưng thầy sẽ đi sau. Tất cả các con đều là anh em với thầy trong Thiên Chúa. Và đối với thầy, tâm hồn và đức tin có giá trị hơn máu thịt, vì máu thịt sẽ thối nát, trong khi linh hồn và đức tin thì bất tử.
Cho một số người vội vã đốt lửa để nướng thịt, đốt những cành ô liu để sửa soạn bữa ăn, thì những người già hơn và những người có địa vị xã hội cao hơn thuộc mọi nơi trong miền Galilee chen chúc chung quanh Giê-xu để hỏi người tại sao sáng nay và ngày hôm qua người không ở đền thờ, và hỏi xem ngày mai người có tới đó không. Mai là buổi chót của ngày lễ.
Thầy đã ở nơi khác, nhưng ngày mai chắc chắn thầy sẽ ở đó.
Và thầy sẽ nói
nếu thầy có thể.
Anh Phê Sarah hạ giọng. nhìn chung quanh ông và nói nhỏ với Giê-xu:
Các anh thầy đã đi để bảo đảm cho thầy sự trợ giúp trong thành phố. Một ông kia biết được rất nhiều điều vì nhờ các đàn bà. Ông là bà con với một người của đền thờ. Giuse lo lắng cho thầy. Thầy biết không? Thực sự thì ông ta tốt.
Thầy biết, nhưng ông ta sẽ luôn luôn tốt hơn khi ông tốt một cách siêu nhiên.
Có những người Galilee khác từ thành phố tới. Đám đông tăng số chung quanh Giê-xu. Các trẻ em bất mãn vì bị các người lớn đẩy ra và chúng không thể lại gần Giê-xu. Khi người quan sát thấy đám đông thơ ngây hờn dỗi, người mỉm cười và nói:
Hãy để cho các trẻ em đến sát bên thầy.
Ôi, lúc đó, khi cái vòng đai bị gãy, chúng chạy lại với Giê-xu, lại sung sướng như một đàn chim bay. Người vuốt ve chúng trong khi vẫn tiếp tục nói với các người lớn: Bàn tay dài của người còn nâu sạm vì mặt trời mùa hè đi qua đi lại trên các mái đầu nhỏ đen nâu với vài cái hoe vàng bị chìm mất giữa đám. Các trẻ em chen nhau để có thể đụng vào người. Các khuôn mặt nhỏ nấp trong áo người, dưới áo khoác của người, bám vào đầu gối người, ở nơi cạnh người, thèm khát cái vuốt ve, sung sướng vì có được. Họ quay vòng tròn để ăn sau khi Giê-xu đã chúc phúc của anh và phân phát, trong sự đồng lòng hợp ý tình nghĩa và bình an. Những người khác, những người không theo Giê-xu, ở xa để nhìn, cười nhạo, không tin. Nhưng không ai bận tâm tới họ. Bữa ăn chấm dứt, Giê-xu đứng dậy trước tiên và người gọi Giai-rô, An-phê, Daniel, Na-im, Elia, Corozen và Samuel. Trước kia tàn tật, tôi không biết quê ở đâu. Rồi một ông Uriel nào đó. Rồi một trong số nhiều Gioan, một trong số nhiều Simon, một Levi, một Isaac, Abel Bethlehem và những người khác nữa. Tóm lại là mỗi làng một người, và nhờ sự giúp đỡ của các anh họ, người chia hai túi tiền đầy thành bấy nhiêu phần đều nhau. Người giao cho các người mà người đã gọi, mỗi người một phần, để họ giúp cho những người nghèo trong làng của họ. Rồi ở lại hết tiền. Người chúc lành cho mọi người, từ biệt họ. Người rất muốn chia tay họ để đi về Gethsemane, rồi vào thành phố qua cổng chiên, nhưng hầu như tất cả đều đi theo người, nhất là các trẻ em. Chúng không rời y phục và các vạt áo khoác của người, và chắc chắn chúng làm bấn chân người, nhưng người để cho chúng làm. Và đứa trẻ ở Madala, tên Benjamin, thằng nhỏ mà một hôm nó đã nói toẹt ra đều nó nghĩ về Judas Iscariot. Nó cứ kéo áo Giê-xu cho tới khi người cúi xuống để nghe nó nói riêng biệt:
Thầy, thầy không còn cái ông độc ác đó ở với thầy nữa chứ?
Ông nào độc ác? Ở với thầy đâu có ai vậy đâu.
Giê-xu mỉm cười nói với nó:
Có mà. Cái ông cao lớn, tóc nâu đen, đắc cười. Thầy biết... Ông mà con nói chỉ đẹp bề ngoài, nhưng xấu ở trong lòng, ông ta xấu tính.
Nó nói về Giuđa đó.
Thadê nói: Ông đi ở đằng sau Giê-xu và ông đã nghe.
Thầy biết.
Giê-xu quay lại trả lời, rồi người nói với đứa trẻ:
Chắc chắn là ông ta ở với thầy. Ông đó là một trong các tông đồ của thầy, nhưng bây giờ ông ta rất tốt. Tại sao các con lắc đầu? Người ta không được nghĩ xấu cho tha nhân, đặc biệt là người mà ta không quen biết.
Đứa trẻ cúi đầu và nín lặng.
Sao con không trả lời thầy?
Thầy không muốn con nói dối, và con đã hứa với thầy là sẽ không nói dối. Nhưng nếu bây giờ con nói với thầy rằng đúng, con tin là ông ta tốt, thì tức là con nói một điều không thật. Vì con nghĩ rằng ông ta xấu, con có thể ngậm miệng để làm vui lòng thầy, nhưng con không thể ngậm đầu để không suy nghĩ.
Lối thoát thật là nồng nhiệt và thật hữu lý trong sự đơn giản còn trẻ con của nó, mà những người đã nghe thấy đều cười. Tất cả, trừ Giê-xu, người thở dài và nói:
Vậy con phải làm một việc, cầu nguyện cho ông để ông trở nên tốt, nếu thực tình con thấy như ông xấu. Con phải là thiên thần của ông, con có làm không? Nếu ông trở nên tốt hơn, thì thầy được vui hơn. Vậy là khi cầu nguyện cho ông ta, là con cầu nguyện cho thầy được sung sướng.
Con sẽ làm, nhưng nếu ông ta xấu và không trở nên tốt hơn đối với thầy, thì lời cầu nguyện của con chẳng được việc gì.
Giê-xu cắt đứt lý luận bằng cách dừng lại, cúi xuống hôn các đứa trẻ, rồi người ra lệnh cho tất cả trở lại. Khi chỉ còn lại một mình Giê-xu với hai anh họ, sau một lúc im lặng, Giu-đa An-phê như lý luận với chính mình.
Nó có lý, nó hoàn toàn có lý. Con cũng nghĩ như nó.
Nhưng em nói về ai vậy?
Anh Gia-cô-bê của ông hỏi. Ông đi ở đằng trước, hơi trầm tư, trên con đường hẹp mà họ chỉ có thể đi hàng một.
Em nói về Benjamin và về điều nó nói. Và... nhưng thầy không muốn nghe nó. Và con cũng nói với thầy rằng Giu-đa là... không, đó không phải là một tông đồ thực. Ông ta không chân thành. Ông ta không yêu thầy. Ông ta không...
Giu-đa, tại sao con làm khổ thầy?
Em tôi ơi, tại vì con yêu thầy. Và con sợ Iscariot. Con sợ ông ta hơn là sợ rắn độc.
Con bất công, không có ông ta thì có lẽ thầy đã bị bắt.
Giê-xu có lý. Giu-đa đã làm nhiều. Ông ta tự chuốc lấy sự ghen ghét và nhạo báng không dè dặt. Nhưng ông đã làm việc, và ông ta làm việc cho Giê-xu.
Gia-cô-bê nói,
Con không thể nghĩ được rằng thầy dạy hay thầy nói dối. Vì vậy, con tự hỏi, tại sao thầy nâng đỡ Giu-đa? Con không nói gì ghen, cũng không gì ghét. Con nói bởi vì ở trong con cảm thấy ông ta xấu và thiếu chân thật. Tất cả điều con có thể chấp nhận vì tình yêu đối với thầy là nhận rằng ông ta điên. Một tên điên tội nghiệp mà hôm nay mê sảng theo một chiều, ngày mai theo một chiều khác. Nhưng tốt thì không. Ông ta không tốt. Hãy nghi ngại. Giê-xu, hãy nghi ngại. Không ai trong chúng con tốt. Nhưng thầy hãy nhìn kỹ chúng con. Con mắt chúng con trong sáng. Hãy quan sát chúng con cho rõ. Lối sống của chúng con không thay đổi. Nhưng điều đó không nói gì với thầy rằng các Pha-ri-siêu đã trả tiền cho những chế giễu của ông sao? Không nói gì về việc các người ở đền thờ không phản ứng gì về các lời của ông sao? Về việc ông luôn luôn có các bạn bè ngay giữa đám những kẻ mà ông xúc phạm với vẻ bề ngoài thôi sao? Về việc ông luôn luôn có tiền? Con không nói tới hai đứa chúng con, nhưng ngay cả Nathanael là người giàu, ngay cả Thomas là người không thiếu phương tiện, mà cũng chỉ có các thứ cần. Còn ông ta thì... ôi!
Giê-xu nín lặng. Gia-cô-bê nhận xét.
Thằng em con nó có lý một phần. Điều chắc chắn là Giu-đa luôn luôn tìm các phương kế để ở một mình, để đi một mình, để... nhưng con không muốn xì xèo và xét đoán. Thầy biết.
Đúng, thầy biết. Chính vì vậy nên thầy nói rằng thầy không muốn sự xét đoán. Khi các con sẽ ở giữa thế giới để thay thế thầy, các con sẽ tới gần những kẻ kỳ cục hơn Giu-đa nhiều. Các con sẽ là tông đồ thế nào nếu các con dẹp họ qua một bên bởi vì họ kỳ cục? Chính vì họ như thế nên các con phải yêu họ bằng một tình yêu nhẫn nại để làm cho họ thành những con chiên của Chúa. Bây giờ chúng ta hãy tới nhà Giuse và Simon. Các con đã nghe rồi phải không? Họ làm việc kín đáo cho thầy. Các con sẽ nói tình yêu gia đình. Phải, đúng vậy, nhưng luôn luôn là tình yêu. Lần vừa qua các con đã bất bình bỏ đi. Bây giờ hãy làm hòa với nhau. Họ và các con đều có cái đúng, cái sai. Mong rằng mỗi người nhận biết cái sai của mình và đừng đòi quyền lợi về cái đúng của mình.
Anh ấy đã xúc phạm đến thầy rất nhiều và xúc phạm đến thầy cực độ.
Jacobe nói,
con rất giống Giuse, ba của thầy. Còn anh Giuse của con thì lại rất giống Anphê, ba ông. Và Giuse, ba thầy thường bị anh cả của ông chỉ trích, nhưng ông luôn luôn khoan dung và tha thứ. Vì ông, ba thầy là vị đại công chính. Con hãy giống như ba thầy.
Vậy, nếu anh Giuse của con khiển trách con, làm như con là con nít thì sao? Thầy biết là khi anh ấy bực tức, là anh không nghe lý lẽ gì hết.
Con hãy nín lặng, đó là phương pháp duy nhất để làm dịu cơn tức. Con hãy yên lặng cách khiêm nhường và nhẫn nhục. Và nếu con cảm thấy con không thể nín lặng mà không vô lễ, thì con hãy bỏ đi. Biết nín lặng, biết chạy trốn, không phải vì hèn, cũng không phải vì không biết nói gì, nhưng vì nhân đức, vì khôn ngoan, vì bác ái, vì khiêm nhường. Trong cuộc cãi vã, rất khó lòng để giữ sự công bằng và sự bình an của tâm hồn. Luôn luôn có cái gì đến để làm hư hỏng nơi thâm sâu, để làm xáo trộn, để gây huyên náo. Lúc đó hình ảnh Thiên Chúa phản chiếu trên các tâm hồn tốt sẽ bị mờ đục, bị tan biến, và người ta không thể nghe thấy tiếng người nữa. Hãy bình an giữa các anh em, bình an ngay cả với các kẻ thù. Nếu họ là kẻ thù của chúng ta, thì họ là bạn của Satan. Nhưng chúng ta có muốn cũng trở nên bạn của Satan bằng cách ghét những người ghét chúng ta không? Làm sao chúng ta có thể dẫn họ tới tình yêu nếu chúng ta ở bên ngoài tình yêu? Các con bảo thầy, Jesus, thầy đã nói biết bao lần và thầy làm, nhưng thầy vẫn luôn luôn bị ghét. Nhưng thầy vẫn luôn luôn nói, khi thầy không còn ở với các con nữa, thì từ trên trời thầy sẽ soi sáng cho các con. Thầy cũng bảo các con là đừng đếm những thất bại, hãy đếm những toàn thắng thôi. Hãy ngợi khen Chúa vì nó. Không một tuần trăng nào qua đi mà không ghi dấu một cuộc chinh phục. Đó là điều các người thợ của Chúa phải nhận xét để vui mừng trong Chúa, không hờn giận như các người thế gian khi họ bị mất một trong những chiến thắng đáng thương của họ. Nếu các con hành động như vậy thì...
Bình an cho thầy. Thầy có nhận ra con không?
Một người đàn ông trẻ nói, ông ta đang từ thành phố đi về Gethsemane.
Con à, con là người Lê-vi năm ngoái đã ở với chúng ta, với vị thầy cả.
Chính con đó. Làm sao thầy nhận ra con vậy? Vì thầy thấy đầy những người ở xung quanh thầy.
Thầy không quên những khuôn mặt và những tâm hồn trong những đặc tính của họ.
Cái gì là đặc tính của tâm hồn con?
Nó tốt và không thỏa mãn. Con mệt với những gì ở chung quanh con. Tâm hồn con nhắm về những gì tốt hơn. Con cảm thấy chúng hiện hữu. Con cảm thấy đã đến lúc phải quyết định cho những của cải đời đời. Con cảm thấy ở bên kia lớp sương mù có mặt trời, có ánh sáng. Con muốn ánh sáng.
Người thanh niên quỳ phập xuống.
Thưa thầy, thầy nói đúng. Thật vậy, đó là điều con có ở trong lòng. Nhưng con không biết quyết định. Vị thầy cả già Jonathan đã tin, rồi ông chết. Ông ta già rồi, con thì còn trẻ, nhưng con đã nghe thầy nói ở đền thờ. Chúa ơi, xin đừng xua đuổi con. Không phải mọi người ở đó đều ghét thầy. Con là một trong kẻ yêu thầy. Xin thầy nói cho con, như một người Lê-vi thì con phải làm gì?
Làm bổn phận của con cho tới thời kỳ mới. Hãy suy nghĩ, vì con không đi về vinh quang của trái đất khi con đến với thầy, nhưng đi về đau khổ. Nếu con kiên trì, con sẽ được vinh quang trên trời. Hãy học hỏi giáo lý của thầy và hãy vững vàng trong giáo lý ấy.
Với cái gì?
Chính trời sẽ làm cho con vững chắc bằng các dấu hiệu của nó. Hãy tự xác nhận lại với sự giúp đỡ của các môn đệ thầy và hãy học để biết thi hành càng ngày càng hơn các điều thầy dạy. Hãy làm như vậy và con sẽ được sự sống đời đời.
Chúa ơi, con sẽ làm, nhưng con còn có thể phục vụ tại đền thờ không?
Thầy đã nói với con cho tới thời kỳ mới.
Xin Thầy chúc lành cho con, và phúc lành này sẽ là sự thánh hiến mới cho con.
Giê-xu chúc lành và hôn ông. Họ chia tay.
Các con thấy không? Đời sống các người thợ của Chúa là vậy đó. Hạt giống đã gieo vào tâm hồn này một năm nay, và lúc đó thì không có vẻ là một chiến thắng, vì anh ta không đi theo chúng ta. Sau một năm, đây, anh ta đến để xác nhận lời Thầy vừa nói lúc nãy. Một chiến thắng, và nó không tô điểm cho ngày của chúng ta sao?
Giê-xu của con, Thầy luôn luôn có lý, nhưng hãy cẩn thận với Giu-đa. Con ngu si để nói như vậy. Con biết, Thầy biết, nhưng con có cái dằn vặt này ở trong lòng. Con không nói với những người khác, nhưng nó ở đó, và con chắc rằng họ cũng có như vậy.
Giê-xu không đáp trả. Người nói,
Thầy bằng lòng vì Giuse và Nicodemo đã cho Thầy số tiền đó. Như vậy Thầy có thể gửi một giúp đỡ cho các người nghèo nhỏ bé ở Galilea của Thầy.
Họp với cổng và đi vào thành phố, rồi biến mất trong đám đông.
Lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, lòng kiêu căng sâu thẳm trong tim, làm sao sống trong tình khiêm nhu, làm sao con chịu thấp hèn. Dùng con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà niềm tin thao thức nghi ngờ, làm sao sống trong tình phó dâng, làm sao con chịu chấp nhận. Giúp con với Chúa ơi. Thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu
biết thế Chúa ơi mà ganh đua tranh chấp hơn thua. Làm sao sống trong tình thứ tha, làm sao con chiều ôn hòa. Giúp con với Chúa ơi. Thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ. Nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Chồng yêu đuối phó dâng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dầu biết thế Chúa ơi mà bao phen vu khống tha nhân. Làm sao sống trong tình thương thân, làm sao con gặp an bình. Giúp con với Chúa ơi. Thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ. Nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Chồng yêu đuối phó dâng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.